Phẩm thứ 20, Phạm Hạnh, D. Tâu Đại Vương, Đại Thần Kỳ Bà Tâu, xưa kia Thích Đề Hoàn Nhân, lúc sắp chết hiện năm thứ tướng suy. 1. Áo xiêm tự nhấp nhơ. 2. Hoa trên đầu tự héo. 3. Thân thể tự có mùi hôi. 4. Nách tự ra mùi hôi. 5. Chẳng bằng lòng chỗ ở của mình. Những lúc vắng vẻ, Thiên Đế thấy dáng Sa Môn, Bà La Môn, ái mộ và kính trọng như Phật. Ngược lại, các Sa Môn, Bà La Môn thấy Thiên Đế thích rất vui mừng, nói: "Thưa Thiên Đế, nay chúng tôi xin quy y với Thiên Đế." Thiên Đế biết những vị này không phải Phật, họ không thể chữa trị năm suy tướng của ta. Bấy giờ, Thiên tử theo hầu Thiên Đế, tên Bát Giá Thi, tâu cùng Thiên Đế, rằng vua Càn Thát Bà có một công chúa tên Tu Bạt Đà. Nếu Thiên Đế ban công chúa ấy cho hạ thần, thần sẽ chỉ người có thể giải cứu, trừ năm suy tướng cho Thiên Đế. Thiên Đế đáp, nếu được như lời anh vừa tâu, công chúa Xá Chỉ, con gái vua Atula, hiện là ái hậu của ta. Khanh muốn, ta cũng ban cho, huống hồ công chúa Tu Bạt Đà, con của vua Càn Thát Bà. Tâu Đại Vương, hiện nay có Đức Phật Thế Tôn, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đang ở thành Vương Xá. Thiên Vương nên đến cầu học Pháp nơi Phật, thì năm suy tướng của Đại Vương chắc chắn sẽ được bình an. Thiên Đế nghe rồi, liền khiến xe giá đến núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bạch rằng: Thế Tôn, trong hàng thiên, nhân, những gì trói buộc, làm cho không tự tại an vui? Đức Phật dạy: Này Thiên Đế Kiều Thi Ca, san tham và tật đố, trói buộc nhân thiên, làm mất hết khinh an tự tại. Bạch Thế Tôn, san tham tật đố, nhân đâu mà sanh? Do vô minh sanh. Vô minh do đâu mà sanh? Do phóng dật sanh. Phóng dật do đâu mà sanh? Do điên đảo mà sanh. Điên đảo do đâu mà sanh? Do tâm nghi sanh. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, vì tâm tôi nghi nên sanh điên đảo. Người chẳng phải Phật mà tưởng là Phật. Giờ đây tôi được thấy Thế Tôn, lưới nghi của tôi liền trừ hết. Vì lưới nghi trừ hết nên điên đảo cũng hết. Vì tâm điên đảo hết nên không còn tâm san tham tật đố. Phật bảo: Thiên Đế, ông nói rằng không còn tâm san tham tật đố, vậy ông đã chứng được quả A-na-hàm chăng? Bậc A-na-hàm không còn tâm san tham, sao lại vì mạng sống mà tìm đến ta? Người thật được quả A-na-hàm chẳng tham cầu mạng sống. Bạch Thế Tôn, người có điên đảo thì có tham cầu mạng sống. Nay tôi chẳng cầu mạng sống nữa, mà chỉ cầu pháp thân và trí tuệ Phật. Này Kiều Thi Ca, người cầu pháp thân và trí tuệ Phật thì tương lai quyết định sẽ được. Nghe lời Phật dạy, ngũ suy tướng của Thiên Đế mất hẳn, xem như chẳng có gì. Thiên Đế bèn đảnh lễ, rồi đi nhiễu Phật 3 vòng, chắp tay cung kính bạch: Thế Tôn, nay con chết được sống lại, mất mạng lại được mạng, mà còn được Phật thọ ký, sẽ chứng được pháp thân, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, tất cả nhân thiên làm thế nào được tăng ích? Do nhân duyên gì mà phải tồn giảm? Phật dạy, này Thiên Đế Kiều Thi Ca, do đấu tranh mà nhân thiên bị tổn giảm. Khéo tu, nhu thuận, hòa kính mà được tăng ích. Bạch Thế Tôn, nếu do đấu tranh mà phải tổn giảm, từ nay trở đi con chẳng đấu tranh với Atula nữa. Lành thay, Kiều Thi Ca. Chư Phật Thế Tôn đều nói hạnh nhẫn nhục là nhân vô thượng Bồ Đề. Thích Đề Hoàn Nhân lễ Phật rồi trở về thiên cung. Tâu Đại Vương, Đại Thần, Kỳ Bà nói, Đức Như Lai trừ hết những nghiệp ác nên gọi Phật là bậc vô thượng Y Vương không thể nghĩ bàn. Nếu Đại Vương ra mắt Phật, chắc chắn sẽ dứt trừ được trọng tội. Trước đây có thanh niên dòng Bà La Môn, vì giết hại nhiều người nên có biệt hiệu là Uông Quật Ma La. Uông Quật lúc ác tâm nổi lên, mất hết lý trí, cầm gươm, toan giết mẹ mình. Hành động bất nhân, bất hiếu ấy là một tội nghịch, tất phải đọa địa ngục. Sau đó lại thấy Phật, thân tâm bạo ác hừng hực nổi lên, bỏ mẹ đến giết Phật. Đấy là nhân của tội nghịch thứ hai chồng chất, đọa vào địa ngục sâu nặng vô cùng. Rất hạnh phúc thay, thanh niên này được Như Lai giáo hóa, tâm ác liền tiêu tan, nghiệp ác đọa địa ngục diệt hết. Chàng thanh niên Uông Quật liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì thế Đức Phật có hiệu là vô thượng Y Vương, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo kia, không có đức độ gì có thể so sánh được. Còn nữa, Tâu Đại Vương, trước đây nước Xà Bà Đề có đảng cướp 500 tên bị vua Ba Tư Nặc bắt được, khoét cả đôi mắt, đem bỏ vào trong rừng sâu. Đảng cướp khổ sở khóc than, tưởng nhớ đến Phật. Đức Phật xót thương xuất hiện trước đảng cướp, khuyên bảo rằng, các ngươi phải sửa lòng giữ gìn thân miệng, chớ gây tạo nghiệp ác nữa. Bọn cướp nghe âm thanh dịu dàng ôn tồn của Phật và bạch rằng, Thế Tôn, nay chúng con rõ biết Phật, có lòng đại từ che chở tất cả chúng sanh. Chúng con xin nương về nơi Phật, nơi Pháp và Tăng. Đức Phật vì họ thuyết pháp, tất cả những người trong đảng cướp hết lòng hoan hỷ, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Do vậy, Đức Như Lai chân thật là một đại Y Vương vô thượng trong thế gian, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Tâu Đại Vương, nước Xà Bà Đề có người Chiên Đà La tên Khí Hứ đã giết hại nhiều mạng người, gặp được đệ tử Phật là ông Ma Ha Mục Kiền Liên, nghe pháp mà hóa giải hết nhân địa ngục, được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đức Phật có hàng thánh đệ tử như vậy, nên Như Lai quả là một đại Y Vương vô thượng, hàng lục sư ngoại đạo, không đáng được đề cập và so sánh. Tâu Đại Vương, ở thành Ba La Nại, có trưởng giả A Diệt Đa dâm bà mẹ, giết chết ông cha, bà mẹ lại tư thông với người khác, trưởng giả tử lại giết mẹ nữa. Có vị A-la-hán là thân hữu của gia đình này, biết chuyện. Vì hổ thẹn, trưởng giả tử giết vị A-la-hán. Sau đó, trưởng giả tử đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn, cầu xin xuất gia. Các tỳ kheo biết ông này phạm ba tội nghịch, nên không vị nào dám nhận cho xuất gia. Trưởng giả tử oán giận, nửa đêm phóng lửa đốt tăng phòng của chư tăng chúng, giết hại một số chúng tăng tu tập. Thời gian sau, trưởng giả tử qua thành Vương Xá, cầu xin Đức Như Lai được xuất gia. Đức Như Lai liền thu nhận, rồi giảng nội pháp yếu. Tội nghịch của ông giảm nhẹ theo thời gian, trưởng giả tử lòng khinh an vui mừng, tinh tấn phát tâm hướng về Bồ Đề vô thượng. Do vậy, Như Lai Thế Tôn rõ là bậc đại Y Vương vô thượng, không phải như bọn lục sư ngoại đạo, nói ra toàn ngụy biện ấu trĩ ngu dân. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn, lúc chưa thành vô thượng Bồ Đề, Ma Vương đem vô số quyến thuộc đến chỗ Bồ Tát tĩnh tọa. Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục, phá tan ác tâm của Ma, làm cho Ma tỉnh ngộ, khởi lòng cung kính, đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâu Đại Vương, có lần ở trong thôn nọ, khoáng dã, quỷ giết hại nhiều người, để cứu cho thiện hiện trưởng giả đến lượt phải nộp mạng. Như Lai đến thôn khoáng dã, hiện thân thuyết pháp. Khoáng dã quỷ nghe pháp, cởi mở vui mừng, bèn đem thiện hiện trưởng giả trao cho Phật, rồi tất cả quyến thuộc đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâu Đại Vương, nước Ba La Nại có người làm nghề hàng thịt, tên là Quảng Ngạch, mỗi ngày giết cả hàng nghìn con dê. Khi gặp được Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử của Đức Phật, thọ bát quan trai giới trong một ngày đêm. Nhờ công đức đó, mệnh chung Quảng Ngạch thọ sanh làm con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đệ tử của Đức Phật mà còn có công đức lớn như vậy, huống là Đấng Thế Tôn Vô Thượng. Tâu Đại Vương, Phật có một người em họ là Đề Bà Đạt Đa. Ông này chia rẽ tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu, giết hại A-La-Hán Liên Hoa Tỳ Kheo Ni, phạm cả ba tội nghịch. Vậy mà Như Lai, vì ông giảng nói pháp yếu, làm cho tội nghịch nặng của ông theo thời gian giảm nhẹ lần lần. Lúc cuối đời, Đề Bà Đạt Đa tự biết lỗi mình, hướng về với Phật, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế nên, Như Lai quả là bậc Y Vương, chẳng phải hàng lục sư ngoại đạo, thiện trí luận càn. Ba chấm. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương suy nghĩ kỹ lời của Hạ Thần, mau đến ra mắt Đức Như Lai. Chư Phật có lòng đại bi, che chở bình đẳng cho tất cả, không cục bộ một người nào. Chánh pháp của Phật rộng rãi bao la, bình đẳng lợi lạc, không có kẻ thân, người sơ, không ai là giọt máu đào, không ai là ao nước lã. Như Lai chẳng phải là thầy riêng của tứ chúng, mà là thầy của tam giới tứ sanh, của cửu giới thánh phàm. Như Lai không riêng vì người sang giàu quý tộc như vua Bạt Đề Ca mà thuyết pháp. Đức Phật cũng thuyết pháp cho người hạ tiện như ông Yêu Ba Ly. Không riêng thọ sự cúng dường của trưởng giả A Na Bân Kỳ, mà cũng thọ nhận thức ăn của người nghèo khó cúng dường. Đức Phật không riêng độ hạng trí tuệ như ông Xá Lợi Phất, mà cũng thuyết pháp giáo hóa cho người u tối như Châu Lợi, Bàn Đà. Như Lai không thiên cho người không tham như ông Ca Diếp xuất gia, mà cũng độ cho người rất tham như ông Bàn Đà xuất gia. Như Lai chẳng riêng cho người ít phiền não như ông Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho người nhiều vô minh phiền não gây tạo trọng tội như ông Tu Đà Gia, em vua Ba Tư Nặc xuất gia. Đức Phật không vì ông Tà Thảo có lòng cung kính cúng dường mà thuyết pháp giải trừ tâm sân hận cho ông ấy, mà cũng hóa độ cho kẻ ác tâm muốn giết hại Phật như Uông Quật Ma La. Hồi tâm quy y Tam Bảo. Đức Phật không riêng độ cho những người xuất gia chứng quả A-La-Hán, mà cũng giáo hóa cho hàng tại gia cũng có thể chứng tứ quả thanh văn. Như Lai không riêng độ cho người có hoàn cảnh an nhàn, tịch tĩnh, mà cũng thuyết pháp giáo hóa cho vua Tần Bà Ta La đa đoan quốc sự. Đức Phật hóa độ cả người nghiện ngập rượu chè như Út Già trưởng giả, chớ không riêng độ cho những người khứ kiêng chè rượu thanh cao. Đức Phật cũng giáo hóa cho bà Tư Cha, một bà mẹ cuồng tâm vì con chết. Chớ chẳng riêng thuyết pháp cho người chuyên tu thiền định như ông Ly Bà Đa. Đức Phật không riêng vì đệ tử của mình mà cũng thuyết pháp cho hàng ngoại đạo ni kiền tử. Phật giáo hóa cho hạng già suy 8-90 tuổi. Phật không từ nan giáo dục đạo lý cho lứa tuổi thanh thiếu trung niên. Đức Phật hóa độ cho dâm nữ liên hoa, rồi Phật cũng vì mặt lợi phu nhân mà thuyết pháp. Phật thọ nhận thức ăn có độc của trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa như thọ nhận những món ngự thiện cúng dường của vua Ba Tư Nặc. Tâu Đại Vương, trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa trước kia cũng tạo tội nghịch, nhờ đến Phật được nghe thuyết pháp tiêu trừ tội lỗi mà phát tâm vô thượng bồ đề, được khinh an thư thái. Tâu Đại Vương, giả sử suốt tháng, suốt năm đem vật thực, y phục, lương dược, đồ cần dùng cung kính cúng dường cho tất cả chúng sanh, chẳng bằng người niệm Phật khoảng chừng một niệm. Giả sử đúc vàng làm người, xe ngựa chở đầy ngọc, vàng chân bảo đem bố thí, chẳng bằng người phát tâm muốn đến Phật, dở chân bước một bước. Giả sử dùng trăm xe voi chở các thứ chân bảo của nước Đại Tần, cùng trăm người yêu kiều diễm lệ của nước ấy, toàn thân trang sức kim cương chuỗi ngọc, hổ phách chân châu, dùng để bố thí, không bằng người phát tâm hướng về Phật và bước một bước hướng đến Phật. Tâu Đại Vương, giả sử Đại Vương cung kính cúng dường hằng hà sa số vô lượng chúng sanh, không bằng một lần Đại Vương đến rừng Ta La Song Thọ thành tâm nghe Đức Như Lai thuyết pháp yếu trong một thời. Bấy giờ vua A Xà Thế bảo đại thần Kỳ Bà: Này Kỳ Bà, Đức Như Lai tâm tánh đã điều nhu thì quyến thuộc của Như Lai phải là những người điều nhu. Như rừng chiên đàn thì thuần là cây chiên đàn. Đức Như Lai là bậc thanh tịnh, thì quyến thuộc Như Lai hẳn là những người tam nghiệp thanh tịnh. Như Lai tịch tịnh, không tham, không phiền não, quyến thuộc của người cũng tịch tịnh, sạch trong. Nay ta là người cực ác, thân tâm ô uế, thuộc hạ người địa ngục. Đâu đáng là người đến ra mắt Đức Như Lai? Giả sử ta có đến đó, e rằng Như Lai chẳng đoái hoài tới. Khanh dù khuyên ta, nhưng ta xấu hổ và sợ sệt lắm, không có lòng muốn đi. Vua nói dứt lời, trên không bỗng có tiếng vọng: Phật pháp vô thượng sắp suy vong, dòng sông pháp rộng sâu sắp cạn, đèn sáng đại pháp sắp tắt, núi pháp sắp lở, thuyền pháp sắp chìm, cầu pháp sắp sập, điện pháp sắp đổ, cột cờ sắp ngã, cây pháp sắp gãy, bạn lành sắp đi xa, sự khủng bố sắp ập tới, chúng sanh sắp đói khát, dịch phiền não sắp hoành hành, bóng tối vô minh kéo đến, mặt trời Phật sắp khuất núi đại niết bàn. Phật nếu diệt độ thì tội nghịch thâm trọng của Đại Vương không còn ai cứu giải được. Đại Vương không nên bỏ lỡ thời gian. Nay Đại Vương đã tạo A Tỳ địa ngục, đã có nghiệp tất phải thọ báo. Người đọa vô gián ngục phải chịu khổ liên tục, không có phút giây tạm dừng. Mong Đại Vương mau đến gặp Phật. Ngoài Đức Phật ra, không ai cứu được Đại Vương. Vua A Xà Thế lòng quá sợ hãi, toàn thân run rẩy, ngước mặt lên không trung hỏi: Người là ai? Sao chỉ nghe tiếng mà ngài chẳng hiện thân? Trên hư không có tiếng đáp: Tôi là Tần Bà Ta La, cha đẻ của Đại Vương đó mà. Đại Vương nên nghe lời Kỳ Bà, chớ nghe lời sằng bậy của sáu đại thần khuyến dụ đại vương theo con đường tà kiến u mê của bọn lục sư ngoại đạo. Nghe xong, vua A Xà Thế ngất xỉu trên đất, ghẻ nhọt nứt nở thêm nhiều, hôi hám, nhát nhơ hơn trước. Dù ngự y tận tình chữa trị, trong uống ngoài thoa, nhưng ghẻ nhọt đau nhức, càng thêm đau nhức. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong rừng Ta La Song Thọ, bằng Phật nhãn, thấy biết vua A Xà Thế đang đau khổ tận cùng, liền bảo đại chúng: nay Như Lai sẽ vì vua A Xà Thế ở lại nơi đời vô lượng kiếp, chẳng nhập Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, lẽ ra Như Lai nên vì vô lượng chúng sanh mà trụ thế chẳng nhập Niết Bàn, cớ sao Như Lai lại riêng vì vua A Xà Thế? Phật bảo: này thiện nam tử, trong đại chúng đây không có một người nào cho rằng Phật vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Vua A Xà Thế cho rằng Phật sẽ nhập Niết Bàn và an trụ vĩnh viễn Niết Bàn, nên đang khổ sầu, ngất xỉu thảm thê. Này Ca Diếp, lời Như Lai nói có ý nghĩa rất sâu kín, ông chưa hiểu được. Ta nói, A Xà Thế, lời nói của Như Lai có ý nghĩa bao hàm, vì tất cả những chúng sanh lỡ tạo tội ngũ nghịch, những chúng sanh vì hữu vi mà gây tạo ác nghiệp ở trên cõi đời, A Xà Thế là người điển hình gây tạo tội hữu vi và ngũ nghịch. A Xà Thế có nghĩa là vị sanh oán, là một người con có oan nghiệp với cha mẹ, có tiền kiều hậu hận với mẹ cha. Do tiền kiều hậu hận oan nghiệp giữa con và cha mẹ, cho nên A Xà Thế tạm thời gián đoạn thiện căn, không thấy Phật tánh, cho nên trở thành người mang tội nghịch. Thế cho nên Như Lai nói, vì vua A Xà Thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp, chẳng nhập Niết Bàn, đồng nghĩa vì vô lượng chúng sanh phạm phải tứ trọng ngũ nghịch, A Xà Thế chỉ là hiện thân, điển hình của vô lượng chúng sanh ấy. Do vậy, lời nói của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, Phật, Pháp, Tăng, Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập Nguyệt Ái Tam Muội, phóng ánh sáng lớn. Ánh sáng này mát mẻ chiếu đến thân vua, ghẻ lở trên thân liền lành, hết nóng, hết nhức. Vua bảo đại thần Kỳ Bà: ta từng nghe lúc sắp tận kiếp, ba mặt trăng đồng hiện lên, do đó khổ hoạn của chúng sanh đều được tiêu trừ. Nay chưa đến thời kỳ ấy, cớ sao có ánh sáng mát mẻ chiếu đến thân ta, làm cho thân ta được an ổn, ghẻ lở đều lành? Kỳ Bà thưa: đây không phải là tận kiếp, không phải ánh sáng của ba mặt trăng, cũng không phải ánh sáng của mặt trời hay các tinh tú. Vậy là ánh sáng của ai? Từ đâu có? Vua hỏi. Tâu đại vương, đây là ánh sáng của đấng thiên trung thiên. Ánh sáng này chẳng có ngàn mé, chẳng nóng, chẳng lạnh, chẳng thường, chẳng diệt, chẳng phải sắc, chẳng phải phi sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng. Vì độ chúng sanh nên hiện tướng có thể thấy. Dù thấy được, nhưng thật ra ánh sáng này vốn không có tướng. Kỳ Bà tâu: này Kỳ Bà, đấng thiên trung thiên, nhân duyên gì mà phóng ra ánh sáng này? Tâu đại vương, tướng lành này chính là vì đại vương, bởi vừa rồi đại vương nói trong đời không có lương y trị được thân bệnh, tâm bệnh của đại vương, nên Đức Thế Tôn phóng ánh sáng này trước chữa lành bệnh thân của đại vương, xạ rồi sau đó sẽ trị cho đại vương lành tâm bệnh mà đại vương đang ưu tư sầu khổ. Này Kỳ Bà, Đức Như Lai cũng nghĩ tưởng đến ta ư? Vua hỏi. Tâu đại vương, ví như người có 7 đứa con, một đứa bị bệnh, lòng cha mẹ yêu ái săn sóc đứa con bị bệnh nhiều hơn. Đức Như Lai thì bình đẳng với tất cả chúng sanh, nhưng với người có tội thì lòng Phật thiên trọng, với kẻ phóng dật, lòng Phật phóng xả. Chư Phật đối với chúng sanh chẳng phân biệt giai cấp, dòng dõi, quý tộc, bình dân, không khinh trọng con người trên màu da, chủng tộc, giàu nghèo. Chư Phật quan tâm và luôn luôn tán thán những chúng sanh tâm lành có trí, đủ sức nhận thức chân lý. Tâu đại vương, hiện tượng này là do Như Lai đang nhập nguyệt ái tam muội nên có ánh sáng ấy phát ra. Vua hỏi, sao gọi là nguyệt ái tam muội? Ví như ánh sáng mặt trăng có thể giúp cho hoa sen nở toàn diện, nguyệt ái tam muội có thể giúp cho tâm lành của chúng sanh nảy nở rồi tăng trưởng. Ví như ánh sáng mặt trăng có thể làm cho tất cả người đi đêm tối vui mừng, nguyệt ái tam muội có thể khiến cho người tu tập đi trên con đường niết bàn vui mừng. Ví như ánh sáng mặt trăng từ đêm mồng một đến rằm, mặt trăng sáng mỗi ngày mỗi tăng cho đến cực kỳ viên mãn. Nguyệt ái tam muội làm cho người mới phát tâm căn lành lần lần thêm lớn cho đến đầy đủ đại niết bàn. Ví như ánh sáng mặt trăng từ đêm 16 đến đêm 30, hình sắc ánh sáng lần lần giảm bớt, nguyệt ái tam muội có thể làm cho phiền não lần lần tiêu mòn rồi dứt hết. Ví như đang lúc nắng nóng bức, tất cả mọi người thường nghĩ đến ánh sáng mặt trăng. Lúc trăng sáng đã soi thì liền hết nóng bức, nguyệt ái tam muội có thể làm cho chúng sanh trừ được phiền não nóng bức. Ví như mặt trăng tròn là vua trong các tinh tú, là Cam Lồ Vị, tất cả chúng sanh ưa thích. Nguyệt ái tam muội là vua của các pháp lành, là Cam Lồ Vị, chúng sanh đều ưa thích. Vua nói, ta nghe Đức Như Lai chẳng cùng người ác ở chung đàm luận, như biển lớn chẳng dung chứa tử thi, như chim oan ương chẳng đậu nhà xí, thiên đế Thích Đề hoàn nhân không ở chung với loài quỷ, chim câu suy la chẳng đậu cây khô, tội nặng như ta đâu có thể gần được Đức Như Lai. Theo ta nhận xét, Đức Như Lai thả gần voi say, sư tử, cọp, sói, lửa hừng, chứ chẳng gần gũi với người tạo tội ác quá nặng. Vì vậy, ta không lòng nào dám đến gặp Phật. Kỳ Bà tâu, ví như người khát nước thì gặp đến suối nước trong, người đói cầu vật thực, người nóng bức tìm bóng mát, người lạnh tìm lửa. Nay đại vương cũng nên cầu Phật như vậy. Như Lai còn vì hàng nhất xiển đề mà thuyết pháp, huống hồ đại vương chẳng phải nhất xiển đề. Vua nói, này Kỳ Bà, ta từng nghe nhất xiển đề là kẻ không tin, không nghe, chẳng thể quán sát, chẳng hiểu được nghĩa lý, tại sao Đức Như Lai lại thuyết pháp cho họ? Tâu đại vương, ví như có người mang bệnh nặng, dù biết khó trị, nhưng lương y có tâm lành, vẫn tận tâm tìm cách chữa trị để kéo dài mạng sống cho bệnh nhân, vẫn chọn thuốc tốt, thang hay, hòa hợp để bệnh nhân uống được mau lành. Còn việc uống hay không uống, lỗi của bệnh nhân, không phải lỗi của thầy thuốc. Như Lai cũng vậy, dù biết rõ căn tánh của hàng nhất xiển đề, nhưng Đức Như Lai cũng vì họ mà thuyết pháp. lòng từ bi của bậc nhất thiết chí, không bỏ rơi sót, không phân biệt đối xử với tất cả chúng sanh. Như khi gặp người bệnh liền ban bố phát dược, người bệnh không chịu uống, đó không phải lỗi của Như Lai. Vả lại, trong hàng nhất xiển đề cũng có hai hạng khác nhau, một là hạng lợi căn, hai là hạng trung căn. Hạng lợi căn, đời hiện tại có thể gieo giắm thiện căn. Hạng trung căn thì sông ướp viễn nhân cho họ ở những đời sau. Chư Phật thuyết pháp bao giờ cũng đem lại sự lợi ích. Ví như người sạch sẽ bị té trong hầm phần, có người bạn tốt xót thương liền nắm tóc kéo ra khỏi hầm. Chư Phật thấy chúng sanh đọa trong ba đường ác, phương tiện cứu tế làm cho được ra khỏi. Do vậy, Như Lai vì hàng nhất xiển đề mà thuyết pháp. Vua bảo Kỳ Bà, nếu Đức Như Lai thật có những điều như vậy, hãy nên chọn ngày lành giờ tốt, chúng ta sẽ đến gặp Phật. Kỳ Bà tâu, trong giáo pháp của Như Lai không cần phải chọn lựa ngày tốt giờ lành, ví như người bị phải cơn bệnh nặng, đâu nên lần nữa đợi ngày tốt giờ lành, mà cấp tốc tìm gặp lương y. Nay đại vương bệnh nặng, phải gặp cầu Phật, không nên chần chờ bê trễ. Tâu đại vương, lửa gỗ trên đàn và lửa gỗ y lan, tướng lửa cháy không khác nhau, ngày tốt, ngày xấu, nếu đến gặp Phật, đều được diệt tội. Vua A Xà Thế liền bảo cận thần, tên là Kiết Tường rằng, nay ta muốn đến chỗ Đức Phật, khanh nên sắm sửa các phẩm vật để cúng dường Phật và Đại Đức Tăng. Vua A Xà Thế cùng phu nhân xa giá một muôn 2.000 cỗ, voi lớn 5.000 thớt, mỗi thớt chở 3 người, cầm phan lọng, hoa hương kỹ nhạc, nhiều thứ phẩm vật cúng dường, đoàn tùy tùng 18 muôn kỵ mã. Nhân dân trong nước Ma Kiệt Đà, 18 muôn người đồng đi theo vua. Lúc bấy giờ, nơi thành Câu Thi La đại chúng tụ hội chu vi khoảng 12 do tuần. Mọi người đều thấy vua và phu nhân từ xa đi đến. Đức Phật bảo đại chúng, nhân duyên gần của vô thượng Bồ Đề quý hơn hết là bạn lành. Vua A Xà Thế, nếu chẳng nghe lời Kỳ Bà, thì trong 21 ngày nữa quyết định sẽ chết và mang lấy nghiệp báo địa ngục A Tỳ. Vua A Xà Thế trên đường đi, lại được tin vua Tỳ Lưu Ly ngồi thuyền vào biển bị lửa cháy mà chết. Tỳ Kheo, Củ Ca Ly, ngã lăn trên đất thọ lấy nghiệp A Tỳ. Tu Na Sát Đa là người đã gây nhiều tội ác, nhờ có căn duyên lành đến ra mắt Đức Phật, nghe pháp mà tội ác được tiêu vong. Vua nghe những tin như vậy và nói với Kỳ Bà rằng, nay ta được nghe những tin ấy nhưng còn chưa chắc. Khanh hãy đến ngồi chung một thớt voi với ta, giả sử ta bị đọa địa ngục, khanh nắm giữ ta lại, đừng để ta bị đọa. Ngày trước ta từng nghe những người đắc đạo chẳng bị vào địa ngục. Đức Phật bảo đại chúng, vua A Xà Thế còn tâm nghi, nay ta sẽ làm cho vua được tâm quyết định. Trong pháp hội, có vị Bồ Tát hiệu là Chỉ Nhất Thiết bạch Phật rằng, trước kia Phật nói tất cả pháp đều không có tướng quyết định. Sắc không có tướng quyết định nhẫn đến niết bàn, cũng không có tướng quyết định. Tại sao hôm nay Phật nói rằng, vì vua A Xà Thế làm cho được tâm quyết định? Phật nói, lành thay, thiện nam tử. Nay Phật sẽ làm cho vua A Xà Thế có tâm quyết định. Vì có tâm quyết định mới dứt trừ tâm nghi sợ, tội đọa địa ngục của vua. Dùng tâm quyết định để phá trừ tâm nghi ngờ sẽ tội lỗi. Tâm tội lỗi không quyết định cho nên mới có thể phá trừ. nếu tâm của vua là quyết định thì tội nghịch của vua làm sao phá trừ được. Do vậy Như Lai làm cho vua A Xà Thế có tâm quyết định. Vua A Xà Thế đến rừng Ta La Song Thọ, ngước thấy Đức Như Lai, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rạng rỡ như tòa núi vàng ròng. Đức Thế Tôn cất tiếng phạm âm chào vua. Đại vương! Lúc đó vua A Xà Thế nhìn hai bên, tự nghĩ. Không rõ ai là đại vương trong đại chúng này. Ta là người nhiều tội lỗi, không phúc đức. Đức Như Lai chẳng lẽ gọi ta đại vương? Đức Như Lai lại lên tiếng gọi. Đại vương A Xà Thế! Vua nghe dứt lời, trong lòng rất vui mừng, nghĩ rằng Đức Như Lai chiếu cố đến ta, rõ là Đức Như Lai có lòng đại từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Vua bạch Phật rằng, Thế Tôn, nay lòng tôi không còn nghi ngờ, quyết định biết rằng Đức Như Lai, bậc đại sư y vương vô thượng của tất cả chúng sanh. Bấy giờ, Ca Diếp Bồ Tát nói với Chỉ Nhất Thiết Bồ Tát. Đức Như Lai đã làm cho vua A Xà Thế được tâm quyết định. Vua A Xà Thế bạch Phật, Thế Tôn, giả sử hôm nay tôi được ngồi chung ăn uống với Phạm Vương Đế Thích, cũng chẳng vui mừng bằng một lời kêu gọi của Đức Như Lai. Vua liền đem những tràng phan, tàng lọng, hoa hương, phẩm vật, kỹ nhạc trỗi lên, dâng đến cúng dường Phật. Đảnh lễ dưới chân và đi nhiễu bên hữu ba vòng, rồi ngồi qua một phía. Phật nói, này đại vương, nay Phật sẽ vì nhà vua mà nói pháp yếu, nhà vua nên hết lòng lắng nghe. Còn là người phàm phu, cần phải chuyên tâm quan sát ở thân này có 20 việc. Một, trong thân của ta không có công đức vô lậu. 2. Không có căn lành. 3. Chưa được điều thuận. 4. Xa rớt hầm sâu toàn chỗ đáng sợ. 5. Dùng phương tiện gì để thấy Phật tánh? 6. Tu thiền định gì để được thấy Phật tánh? 7. Sanh tử khổ tương tục, không thương, không ngã và không tịnh. 8. Khó có ai thoát khỏi tám nạn. 9. Thường bị oan gia theo dõi. 10. Không một pháp gì ngăn được những hữu lậu. 11. Chưa thoát khỏi ba đường ác. 12. Đầy đủ những ác kiến. 13. Chưa qua khỏi bờ sông ngũ nghịch. 14. Chưa qua khỏi dòng sanh tử không bờ. 15. Chẳng tạo nghiệp lành, chẳng được quả báo lành. 16. Không có ta làm mà người khác chịu quả. 17. Nếu ta tạo nghiệp thì quả báo chẳng mất. 19. Do vô minh mà sanh, cũng do vô minh mà chết. 20. Quá khứ, vị lai, hiện tại, thường buông lung, phóng dật. Này đại vương! Người trần thế phàm tục nên quan sát thân này. Có 20 điều như vậy, do quan sát như vậy mà không ưa thích sanh tử. Nếu không ưa thích sanh tử thì được chỉ quán. Theo thứ tự quán tướng sanh tử, sanh, trụ, dị, diệt. Nắm giữ chánh niệm tư duy trong mọi thời. Thường quán niệm tín, tấn, tàm, quý, giới, định, tuệ. Do vậy, có thể biết rõ tâm tướng, giới tướng, rồi của trách điều ác không làm. Tuệ giác huân tập và phát sanh, không còn sợ chết. Cũng không sợ ba ác đạo. Nếu không chuyên tâm quán sát 20 điều trên, thì tâm thường buông lung, phóng dật. Không việc ác nào, chẳng dám làm. Vua thưa, Thế Tôn, qua ý nghĩa, lời Như Lai dạy, tôi nhận thấy, từ trước tôi chưa từng quán sát 20 điều ấy. nên tôi đã gây tạo tội ác, do đó tôi rất sợ ba đường ác. Bạch Thế Tôn, tôi tự chuốc họa, tạo tội ác lớn, vua cha vô tội, tôi lại giết hại. Đối với 20 điều Phật vừa nói, tôi không quán sát phần nào. Tôi như người đuôi, điếc, si mê vô trí, cho nên hiện nay tôi rất sợ hãi, rằng tôi quyết định chắc sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Phật nói, này đại vương, tất cả pháp, tánh, tướng của nó đều vô thường, không có quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Vua thưa, Thế Tôn, nếu tất cả pháp không tướng quyết định, thì tội giết cha của tôi cũng không quyết định. Bởi vì nếu tội giết cha của tôi quyết định, thì tất cả pháp hóa ra cũng quyết định. Phật khen, lành thay, đại vương. Chư Phật nói tất cả pháp không có tướng quyết định. Nhà vua lại có thể biết rõ tội giết hại, cũng chẳng có tướng quyết định. Này đại vương, như lời nhà vua nói, vua cha vô tội lại làm hại. Gì là cha? Ấy chỉ là danh từ giả lập trên năm ấm. Chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Thập nhị nhập, thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha? Nếu sắc ấm là cha, thì bốn ấm kia lẽ ra không phải. Nếu bốn ấm kia là cha, thì sắc ấm lẽ ra cũng không phải. Nếu sắc cùng phi sắc hợp lại làm cha, thì không đúng lý. Vì tánh của sắc và phi sắc vốn không thể hợp. Này đại vương, chúng sanh phàm phu đối với sắc ấm vọng tưởng là cha. Sắc ấm như vậy cũng không thể hại được. Vì sắc ấm có những 10 thứ. Trong 10 thứ ấy, riêng sắc chất là có thể thấy, có thể cầm lấy, dờ mó, có thể cân lường, đo đếm, có thể cột mở và có tướng nặng nhẹ, dài ngắn, cao thấp, ba chấm. Dù có những tánh chất như thế, nhưng tánh của sắc không có sát na dừng trụ. Vì không dừng trụ cho nên không bao giờ thật cầm nắm được sắc. Không bao giờ thật thấy biết, không bao giờ thật buộc mở, cân lường được. Sắc tướng đã như vậy, thì làm sao mà giết hại được? Nếu sắc chất là cha, có thể giết hại, mắc phải tội báo, thì 9 thứ kia lẽ ra không phải là cha. Nếu 9 thứ kia không phải là cha, thì lẽ ra không phải mắc tội giết hại. Này đại vương, sắc có 3 thứ, quá khứ, vị lai và hiện tại. Quá khứ và vị lai thì không thể giết hại. Quá khứ không thể giết hại được, hiện tại cũng không thể giết hại được, vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại thì niệm niệm diệt. Chỉ vì ngăn vị lai không sanh mà gọi là giết hại ấy thôi. Một thứ sắc mà vừa có thể giết hại được, vừa không thể giết hại được. Không giết hại được, thì sắc chẳng có tánh quyết định. Sắc đã chẳng quyết định, thì sự giết hại cũng chẳng quyết định. Giết đã chẳng quyết định, thì quả báo cũng chẳng quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định đọa địa ngục? Này đại vương, tội nghiệp của tất cả chúng sanh tạo ra có 2 thứ, một là tội khinh, 2 là tội trọng. Nếu tâm và khẩu gây tạo, thì thuộc về tội khinh. Nếu tâm, khẩu và thân cùng gây tạo, thì thuộc về tội trọng. Tâm nghĩ, miệng nói, mà thân không làm, thì mắc quả báo nhẹ. Ngày trước, đại vương chẳng bảo giết, mà chỉ truyền lệnh hạ ngục và tuyệt lương. Cấm tiếp tế đồ ăn, thức uống. Nếu đại vương truyền lệnh chém đầu vua cha, thị thần liền đem chém, cũng chẳng mắc tội nặng. Huống hồ đại vương không truyền lệnh ấy. trong việc giết hại này, nếu đại vương mắc tội, thì chư Phật lẽ ra cũng mắc tội, bởi vì tên vương Tần Bà Sa La thường vun trồng những căn lành nơi chư Phật, do vậy được quả báo tốt, ngày nay được làm vua. Nếu chư Phật chẳng thọ sự cúng dường, thì tiên vương chẳng có phước báo làm vua. Nếu tiên vương không làm vua, thì đại vương đâu có vì nước, vì ngôi mà giết hại. Thế cho nên, nếu đại vương giết cha mà có tội, thì chư Phật chúng ta lẽ ra cũng có tội. Còn nếu chư Phật không mắc tội, sao đại vương lại riêng mắc tội một mình ư? Này đại vương, tiên vương Tần Bà Ta La trong một kiếp trước có tâm ác. Lúc nọ vua đi săn bắn, nơi núi Tỳ Pha La, lẳng trông mong gặp được muôn thú. Nhưng hôm nay chưa gặp được con mồi nào, lòng vua không vui thú. Bỗng gặp một tiên nhân tu hành đã được ngũ thần thông đang tĩnh tọa. Vua nổi cơn giận dữ nói, bị người này nên hôm nay ta đi săn không gặp được muông thú. Vua sai đuổi đi và sai quân hầu cận truy giết. Lúc sắp chết, tiên nhân sanh lòng oán hận, tuyên thệ rằng, ta vốn vô tội, ngươi dùng tâm khẩu giết hại ta, đời sau ta cũng dùng tâm khẩu mà giết hại ngươi. Tiên vương nghe lại lời ấy, trong lòng hối hận, ăn năn, truyền chôn cất tử thi, cúng dường theo nghi lễ. Ba chấm. Ngày trước tiên vương tạo ác nghiệp như vậy, còn được thọ báo nhẹ, chẳng đọa địa ngục, huống là đại vương chẳng như vậy. Tiên vương tự mình làm ra, trở lại, tự thọ lấy báo. Có chi đâu đại vương lại mắc phải tội giết hại? Đại vương nói, vua cha không tội. Sao lại nói rằng không tội? Luận về người không nghiệp ác thì không báo ác. Người có tội ác thì có báo ác. Tiên vương nếu vô tội thì đâu có thọ lấy tội báo. Tiên vương Tần Bà Ta La hiện đời cũng được quả báo lành, đồng thời cũng có bị quả báo ác. Do vậy tiên vương cũng là chẳng nhất định. Do vì chẳng nhất định, cho nên sự giết hại cũng chẳng nhất định. Giết hại đã chẳng nhất định, vậy mà nhà vua lại nói rằng, tội nhà vua quyết định đọa địa ngục là sao? Này đại vương, chúng sanh điên cuồng có bốn hạng. Một, tham vọng mà điên cuồng. Hai, bị thuốc mà điên cuồng. Ba, bị bùa chú mà điên cuồng. Bốn, do nghiệp duyên đời trước mà điên cuồng. Trong hàng đệ tử Phật, nếu mắc phải bốn thứ điên cuồng này, dầu tạo nhiều tội ác, Như Lai cũng chẳng coi người này là người phạm giới. Người này giả sử có tạo tội ác, cũng không phải đọa trong ba đường ác. Khi hết điên cuồng, người này không bị coi là phạm giới. Đại vương vì tham ngôi quốc vương mà trở thành nghịch tử giết hại vua. Do tham cuồng gây tạo, sao lại đại vương phải mắc tội? Như người say rượu giết hại thân mẫu, lúc tỉnh say rồi sanh lòng hối hận, nghiệp giết mẹ này thực ra không có tội báo. Đại vương tham vọng cuồng nhiệt ngôi vua mà hành động, chớ không chủ tâm cố ý làm tội nghịch, thế mà bảo là mắc tội thì không hợp lý. Ví như nhà ảo thuật, nơi một hí trường, họ hóa ra trai, gái, voi, ngựa, nhà cửa, lâu đài. Người ngu cho đó là thật, người trí biết chẳng phải thật. Sự giết hại cũng như vậy, phàm phu cho đó là thật, chư Phật biết là chẳng phải thật. Ví như tiếng vang trong hang núi, người ngu cho là tiếng thật của ai, người trí biết là chẳng phải thật. Sự giết hại này, phàm phu cho là thật, chư Phật biết là chẳng phải thật. như bóng trong gương, như ánh nắng gợn khi trời nắng gắt, như càn thác Bà Thành, như dục lạc trong mộng. Ba chấm. Người ngu cho là thật, người trí biết chẳng phải thật. Sự giết hại cũng vậy, phàm phu cho là thật, chư Phật biết chẳng phải thật. Này đại vương, cách thức giết, nghiệp giết, người giết, quả giết, nhẫn đến giải thoát. Ta đều rõ thấu tất cả, ta vẫn không có tội. Đại vương chỉ biết ra lệnh giết hại, nhưng sao đại vương lại có tội? Này nữa, đại vương, có những chúng sanh lúc mặt trời mọc tạo nhiều tội ác, lúc mặt trăng mọc đi cướp của, có khi giết hại mạng người. Lúc mặt trời, mặt trăng không mọc thì chẳng làm việc ác. Dù nhân mặt trời, mặt trăng khiến người kia làm việc ác, nhưng mặt trời, mặt trăng không mắc tội. Sự sát hại này cũng vậy. Dù như trong cung, vua thường truyền lệnh giết dê làm thịt, mà lòng vua không hề nghi sợ. Tại sao? Ở nơi vua cha, riêng sanh lòng sợ sệt. Dù người và cầm thú súc vật có tôn ti quý tiện khác nhau, nhưng quý mạng sống cùng sợ chết đồng nhau không khác. Cớ sao đối với loài dê, sanh lòng xem khinh, không sợ, còn đối với vua cha, khởi lòng tôn trọng, sầu khổ lo buồn. Người đời là tôi tớ của tham ái, bị tham ái sai khiến, mà làm giết hại. Giả sử có quả báo, thì tội của tham ái, đại vương bị sai xử, thì có tội gì? Còn như Niết Bàn là pháp. Chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng là có. Sát hại cũng như vậy, dù chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng là có. Người tàm quý thì chẳng phải có, người không tàm quý thì chẳng phải không. Người thọ quả báo thì gọi là có, người chấp không thì chẳng phải có, người chấp có thì chẳng phải không. Người chấp có thì cũng gọi là có, vì người chấp có thì có mắc quả báo. Người không chấp có thì không mắc quả báo. Người chấp thường thì chẳng phải không, người không chấp thường thì chẳng phải có. Do nghĩa đó, dù chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng có. Này đại vương, xét về mạng sống của chúng sanh là hơi thở ra vào. Vì làm dứt hơi thở ra vào cho nên gọi là giết hại. Chư Phật thuận theo thế đế, lưu bố ngữ cho nên cũng gọi là giết hại. Này đại vương, sắc uẩn là vô thường, nhân duyên của sắc uẩn cũng là vô thường. Đã từ nhân duyên vô thường mà sanh, thì sắc uẩn sao lại là thường? Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Do vô thường nên khổ, do khổ cho nên không, do không nên vô ngã. Vậy vô thường, khổ, không, vô ngã, bốn món, món nào bị giết hại? Vả lại, nếu giết hại vô thường thì được Niết Bàn thường. Giết hại khổ thì được lạc, giết hại vô ngã được chân ngã, giết hại không được chân như thật ư? Hẳn là không có lẽ như vậy. Này đại vương, nếu giết hại vô thường, khổ, không, vô ngã, thì cùng với Phật đồng. Phật cũng giết vô thường, khổ, không, vô ngã, mà chẳng bị đọa địa ngục. Đại vương sao lại bị đọa? Lúc đó, vua A Xả Thế, duyên theo lời dạy của Phật, vừa tư duy, vừa quán chiếu sắc ấm, ba chấm, nhẫn đến thức ấm, ba chấm, vua tỉnh ngộ, nhận thức tánh duyên sanh của ngũ uẩn, liền bạch Phật. Thế Tôn, nay tôi mới nhận biết sắc ấm là vô thường, nhẫn đến thức ấm, đều vô thường. Trước kia, nếu tôi biết được như vậy, thì tôi đã chẳng tạo tội nghịch, Bạch Thế Tôn, tôi từng nghe chư Phật là cha mẹ của chúng sanh. Tuy nghe như vậy, nhưng chưa có lòng tin chắc. Nay tôi mới có lòng tin quyết định, Bạch Thế Tôn. Tôi cũng từng nghe núi Tu Di do bốn chất báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành. Nếu có loài chim đậu chỗ nào trên núi, màu chim liền đồng màu núi. Dù nghe như vậy, tôi cũng chẳng tin chắc. Nay tôi đến trong pháp hội của Phật, liền được đồng màu sắc. Giờ đây tôi rõ biết các pháp vô thường, khổ, không và vô ngã. Bạch Thế Tôn, tôi thấy từ hạt y lan mọc lên cây y lan, chẳng thấy hạt y lan mọc lên cây chiên đàn. Nay tôi mới thấy từ hạt y lan mọc lên cây chiên đàn. Hạt y lan chính là thân tôi, cây chiên đàn chính là tâm vô căn tín của tôi. Vô căn chính là từ trước tôi chẳng biết cung kính Như Lai, chẳng tin chánh pháp, chẳng trọng chúng tăng, không biết giá trị của tam bảo trên cõi đời này. Bạch Thế Tôn, nếu tôi chẳng gặp Như Lai, tôi sẽ phải thọ vô lượng khổ địa ngục trong vô lượng số kiếp. Nay tôi được gặp Phật, chọn nên công đức lành, tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Như Lai ban cho. Ánh sáng trí tuệ ấy đốt cháy màng lưới mê mờ, ngũ uẩn phù hư, duyên sanh vô ngã, vô tướng, mà tôi đã trói buộc mình trong ấy. Đức Phật nói, lành thay, này Đại Vương, giờ phút này Như Lai biết chắc chắn rõ ràng rằng Đại Vương đã hóa giải, tiêu trừ hết tâm ác của một chúng sanh. Bạch Thế Tôn, vua thưa, nếu tôi phá hoại tiêu trừ tâm ác của chúng sanh rồi, thì dù tôi có thường ở nơi A Tỳ địa ngục trong vô lượng kiếp chịu khổ thay cho chúng sanh đi nữa, tôi cũng chẳng lấy làm khổ. Lúc bấy giờ, vô lượng nhân dân nước Ma Kiệt Đà một lòng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nhờ sự phát tâm của nhiều người mà tội nặng của vua A Xà Thế trở thành tội nhẹ. Ba chấm. Vua cùng phu nhân, các thể nữ đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề hướng về tam bảo trong bối cảnh nhân duyên hy hữu trọng đại này. Vua A Xà Thế bảo đại thần Kỳ Bà, nay ta chưa chết, đã được thân trời, bỏ mạng sống ngắn ngủi, được mạng trường thọ, bỏ thân vô thường, được thân chân thường. Từ giờ phút này, ta là đệ tử của tất cả chư Phật. Nói xong, nhà vua bèn đem tất cả phan lọng, hương hoa chân bảo, kỹ nhạc, ba chấm, dâng cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, nhà vua nói kệ tán dương Đức Phật. Ba chấm. Lời Phật khéo diệu nhiệm màu, diễn nói pháp thậm thâm bí mật. Kho tàng để nhất nghĩa hiển bày, rộng lược chúng sanh đều lợi lạc. Vô thượng pháp dược của Như Lai, khéo chữa gốc bệnh của chúng sanh, hữu duyên được nghe lời Phật nói. Tiền khiên tội chướng được tiêu tan, như bóng tối được mặt trời soi đến. Nay tôi quy y đấng Thế Tôn, nguyện đời đời là đệ tử Phật. Nay tôi dâng phẩm vật cúng dường, dâng cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, nguyện cùng tất cả chúng sanh được gặp Phật, phát tâm tu thiện, tâm sáng tròn, tội chướng rỗng không. Hãy học theo để nhất nghĩa Đại Thừa mới tỏ ngộ. Thật tánh vô minh là Phật tánh. Đức Thế Tôn khen ngợi, lành thay, người phát tâm vô thượng Bồ Đề là người trang nghiêm cõi nước của chư Phật, và là người cúng dường, tam bảo, chân chánh và thiết thực trên đường, giác ngộ và giải thoát. Này Đại Vương, Phật nói với vua A Xà Thế, từ xa xưa, nhà vua ở nước của Phật Tỳ Ba Thi, vua đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, nên biết rằng phát tâm Bồ Đề có vô lượng quả báo lành như vậy. Từ nay về sau, nhà vua phải siêng năng tinh tấn tu dưỡng tâm Bồ Đề. Người tu tâm Bồ Đề sẽ tiêu trừ được vô vàn tội ác. Vua A Xả Thế cùng nhân dân nước Ma Đà Già nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lễ tạ trở về cung. Dân chúng tùy tùng hoan hỉ trở về trụ xứ tư gia. Ba sao phẩm thiên hạnh Phật nói ở kinh Tạp Hoa. Trực chỉ Thiên Đế Thích nói riêng, trời nói chung, chỉ cho hàng người có phước đức tốt hơn, có quả báo cao hơn người bình thường trên trần thế. Theo kinh điển Phật, người phát tâm trì giới tu thập thiện nghiệp đạo sẽ được quả báo trời. Quả báo trời có an lành, có hạnh phúc và có hàng trời, còn hưởng cả lạc thú nữa. Trời là một đường trong sáu đường xuống lên qua lại, trong sáu đường chưa ra ngoài vòng khổ đau vì sanh tử yêu bi khổ não. Trời có nhiều cảnh giới riêng, nhưng trời thường xuống lên qua lại trong tam giới, bởi lẽ trời chưa đủ khả năng trí tuệ nhận thức chân lý. Do vậy, vô minh che lấp hành động thiện ác của họ, in tuồng như chuyện rủi may, họ chưa có ý thức vượt ra ba cõi là thế nào. Cho nên trời còn sợ sệt, khổ sầu về ngũ suy tướng hiện. Như lời Phật khai thị Thiên Đế, hết san tham tật đố, chứng quả A-na-hàm, thì phải là người không còn sợ chết, chẳng tham cầu mạng sống. Tham cầu mạng sống là điên đảo, vì tham cầu mạng sống là chống lại chân lý. Người chứng đạo phải là người tùy thuận chân lý, vậy thôi. Thiên Đế nghe lời Phật dạy, ngũ suy tướng, mất biến không còn. Thiên Đế tỏ ngộ chân lý vô thường, dù chết mất thân mạng, thất đại hữu vi, sống lại với pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh, bất sanh bất diệt của chính mình. Thiên Đế chí thành tri ân đấng Thế Tôn vô thượng và hứa với Phật rằng từ nay về sau, Thiên Đế và chư thiên cần hóa giải đấu tranh hận thù với A-tu-la, bồi dưỡng đức nhẫn nhục nhu hòa, phát bồ đề tâm hướng đến con đường chánh giác. Y sĩ giỏi có thể trị lành cho hàng trăm, hàng vạn bệnh nhân. Đức Phật độ cho nhiều hạng người đều thoát khỏi khổ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Vì vậy Đức Phật có hiệu Y Vương vô thượng. Văn tự ngữ ngôn nói rằng Phật độ thoát tất cả chúng sanh đều khỏi khổ. Phật độ nhiều loại chúng sanh, độ cho nhiều hạng người, nói và nghe điều đó không khó. Nhưng hiểu cho thật sự, cho tận đáy lòng, cho những người khó tánh, tâm phục, khẩu phục, không phải tư duy qua loa, thiền định hời hợt mà hiểu được. Người tháo gút giỏi là người biết tìm cái mối dây để tháo. Phật độ thoát khỏi cho tất cả loài chúng sanh là vì Phật rõ và biết kỹ cái gốc khổ. Dạy cách bứng được gốc thì cây sẽ ngã đổ tức thì. Gốc của sanh tử, khổ đau là mộng, là tưởng, là điên đảo, là chấp thủ, sai lầm về ngã, pháp. Lòng từ bình đẳng của Phật thể hiện rõ qua sự nghiệp độ sanh bình đẳng cho mọi hạng người, mọi căn cơ, mọi nghề nghiệp, như ánh sáng mặt nhật soi rọi bình đẳng cho vạn loại trên cõi đời. Tiếng vọng từ không trung khuyến cáo A Xả Thế với lời lẽ chân tình thống thiết: hãy mau đến với Phật, không nên do dự trần chờ mà mất đi cơ hội cải tử hoàn sanh ở hiện đời và phải nhận lấy quả báo ác vay trả, trả vay vô lượng kiếp. Tiếng vọng đó không phải từ hồn ma bóng quái nào, vì đạo Phật không chấp nhận tin tưởng hồn ma bóng quái, kể cả hồn ma, bóng chúa của tiên đế Tần Bà Ta La. Dù kinh có nói rằng đó là tiếng nói, lời khuyến cáo của tiên đế, một người cha đau khổ với tâm lượng hải hà, tha thứ hết cho con mình, mà tiếng vọng đó nhận xét ta có thể thấy do các nhân duyên. Một, nhân duyên gần là thiện tri thức kỳ bà. Hai, nhân duyên nội tại, vua A Xà Thế, dù dục vọng làm mê mờ đen tối, nhưng chủng tử lành, tiền kiếp có, và lương tâm lương tri kiếp hiện tại chưa mất hết. Ba, nhân duyên hội ngộ, vua A Xà Thế đang thọ quả báo ác, sự đau đớn hoành hành, đau chân há miệng, phải nghĩ tưởng tìm cách giải cứu khổ đau. 4. Duyên hội ngộ, nhờ gieo rắm những hạt giống lành ấy, trong giờ phút đau khổ cùng cực, và ăn năn, hối hận tận đáy lòng. Bấy giờ, diệu âm Bồ Tát xuất hiện, cho nên tiếng vọng trong không kia chính là tiếng của diệu âm Bồ Tát, tiếng lòng mầu nhiệm của vua A Xà Thế tự khuyến cáo, và chỉ có vua A Xà Thế tự nghe. Giả sử lúc đó có ai ở kề ngồi cạnh bên vua cũng không bao giờ có tiếng để nghe. Ba chấm. Phật vì vua A Xà Thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp là một câu nói lạ tai đối với một thế tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đệ tử Phật hãy lưu ý học đoạn kinh này và lời nói này của Phật. Phật không nhập Niết Bàn theo ý nghĩ biệt ly vĩnh viễn đối với chúng sanh như vua A Xà Thế lo nghĩ. Vì vua A Xà Thế cũng tức là vì những ông vua, ông quan, ba chấm, lỡ lầm phạm vào tứ trọng và ngũ nghịch. Vì vua A Xà Thế cũng tức là vì tất cả chúng sanh lỡ phạm vào tội trọng, như vua A Xà Thế đã phạm. Vì vua A Xà Thế cũng là vì đào tạo nhiều thế hệ Phật cho tương lai, dù đã phạm tội, nhưng còn lương tâm, có lòng tàm quý, biết ăn năn, hối hận những điều sai trái, tội lỗi, biết sám hối tận đáy lòng, thì tội sẽ tiêu tan, phước sẽ sanh trưởng và quyết định ngày thành Phật. Không ai tước đoạt được cái quyền ấy của con người. Lập một phương thang chữa trị bệnh nhân của đông y sĩ, người ta gia giảm dược tính như viên tướng chỉ huy một cuộc hành quân, quân, thần, tá, sứ, phần việc vị trí rõ ràng. Đánh mạnh mục tiêu nào trước, thọc sâu chỗ hiểm yếu, ba chấm, để tiêu diệt đối phương, ba chấm. Đức Phật trị bệnh ân hận, sợ hãi và khổ đau cùng cực của vua A Xà Thế bằng tâm sở chủ lực là, ba chấm, giải nghi vi quân, tâm quyết định tức là đức tin kiên cố của vua A Xà Thế vi thần. Đúng bệnh, đúng thuốc, vua liền khỏi bệnh, ba chấm. Một tiếng đại vương của Phật đến tai vua A Xà Thế đã là cam lộ, là A Già Đà, diệu dược cải tử hoàn sanh đối với vua A Xà Thế rồi. Thế gian người ta gọi đó là đòn tâm lý, dùng thủ thuật, đông phương, y học thì bấm cho một huyệt. Dùng thiện xảo của tâm lý học thì đánh cho một đòn, huyệt giải nghi, đòn quyết định. Đúng đòn, đúng huyệt giải bệnh ngay tức khắc. Thảo nào Đức Phật chẳng là đấng y vương vô thượng. Tất cả pháp không có tánh quyết định, cho nên, ba chấm, vô thường có thể là nguyên nhân cho khổ đau con người, nhưng vô thường với Phật nhãn sử dụng thì lại là nguyên nhân đưa đến diệt tội, giải tỏa ám ảnh, mặc cảm, khổ đau. Vì vô thường cho nên tánh tướng của tất cả pháp không có cố định. Vì không cố định cho nên không có pháp nào có tánh quyết định. Do nghĩa đó, người chưa ác có thể làm ác, người đã ác có thể trở lại cải ác tùng thiện. Hành thiện mãi, phước đức trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng và tăng trưởng cho đến tột đỉnh cao thì quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn tự đến. Nếu không khéo học tu chưa vượt khỏi ba cõi thì phước ác báo ở địa vị trời đến ngày ngũ suy tướng hiện vẫn là tiền lộ mang mang vị chi hà vãng. Ba chấm. Nào ai có biết số phận ngày mai? Ba chấm. Tất cả pháp không có tướng quyết định là vậy. Người học Phật hoặc đệ tử Phật hay nhà nghiên cứu giáo lý đạo Phật nên đặc biệt lưu tâm. Đức Phật trị ác bệnh ngũ nghịch của vua A Xà Thế bằng phương sanh tử đoạt mạng thang, căn tánh, cơ thể tiếp nhận được dược vị và tác dụng công phạt cực mạnh của thuốc thì hồi phục sức lực tự tại của thân tâm một cách hoàn hảo. Ngược lại, căn tánh cơ thể không tiêu hóa, nạp thụ được dược vị thì sẽ mất tất cả, thân mạng đều mất. Nói rõ ra, người nghe phải nghe bằng nhĩ căn đại thừa, tư duy bằng chủng tánh đại thừa, nhận thức qua tri kiến đại thừa, phải thể nhập lý pháp giới, nhất thiết tức nhất tức nhất thiết, pháp giới nhất chân, rồi phải học sự pháp giới, vạn pháp sai biệt, tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới chung, vô phép nhi bất tạo. Phải nhận rõ tánh duyên sanh của vạn pháp, phải biết kỹ chất như huyễn của sự vật hiện tượng. Đó là chủng tánh của người có đủ sức tiếp thụ hiệu lực của sanh tử đoạt mạng thang một cách có hiệu quả như mong muốn. Cái phương thang nhân xâm ẩm, giai thoại xưa còn lưu trong sách vở, nhằm để răn nhắc cho mọi người phải ứng bệnh giữ dược mới là y vương vô thượng. Ai là người có tu tập ít nhiều thiền định, có tư duy, có quán chiếu về thân ngũ ấm, thất đại của kiếp con người mới thấy rõ ý nghĩa sâu xa và trung thực với chân lý. Dựa trên ngôn từ của Thế Đế Lưu Bố thì vua Tần Bà Ta La bị giết hại, vua A Xà Thế có giết hại cha. Nhìn phía sai biệt môn là vậy. Vua A Xà Thế sau khi uống sanh tử đoạt mạng thang của Đức Phật, nhà vua tỉnh ngộ, viễn ly cái thấy sai biệt môn, trực nhận bình đẳng môn. Bấy giờ vua A Xà Thế, vua Tần Bà Ta La, Di Đề Hy mẫu hậu và mấy vạn tùy tùng trước Đức Phật Thích Ca và hằng hà sa số bất khả thuyết Phật sát vi trần số chư Phật bất tức bất ly tương dung tương tức trong pháp giới nhất chân bất nhị. Ba chấm. Vua A Xà Thế nói với đại thần Kỳ Bà: nay ta chưa chết mà đã được thân trời, bỏ mạng sống ngắn ngủi được mạng trường thọ, bỏ thân vô thường được thân chân thường, được thân trời được thọ mạng, được thân chân thường. Mà vua A Xà Thế nói phát xuất từ quan niệm giác ngộ chân lý và nhận thức chân lý bên mặt bình đẳng môn của pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tác Phật độ tịnh.